thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 25 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và một số nội dung quan trọng khác.
Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em. Tại chương trình, gần 40 đơn vị tổ chức đã hỗ trợ với tổng số tiền trên 400 triệu đồng vào quỹ bảo trợ trẻ em năm 2016.
Sự đa dạng các phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi đã cổ vũ những cây cao bóng tả luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, làm gương sáng cho con cháu noi theo. Chuyên mục Người cao tuổi trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về phong trào thể dục dưỡng sinh của Hội Người cao tuổi phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2016 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong tháng 5, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 570 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,74% so với tháng trước và tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 120 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt trên 480 tỷ đồng, tăng trên 43% so với cùng kỳ. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai hiệu quả. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Thành phố đã tổ chức thành công ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo an toàn, đúng quy định, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,55%. Trong tháng 6, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tiếp tục kiểm tra đôn đốc tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình giai đoạn 1 và tổ chức khởi công các hạng mục công trình giai đoạn 2, dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới để nâng cấp và phát triển hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 24 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Hoàng Thái Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, thành viên Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký về đích năm 2016, gồm hai xã Phúc Hà, Cao Ngạn và xã xây dựng nông thôn mới điển hình năm 2016 là xã Phúc Triều. Cùng đi với đoàn kiểm tra có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh và thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phúc Triều đã huy động được trên 25 tỷ đồng vốn đối ứng, hoàn thành 6 km đường bê tông nông thôn, xây dựng trụ sở Ủy ban dân xã, trung tâm văn hóa, trạm y tế xã và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn, v.v. Giai đoạn 2016-2020, xã Phúc Triều tiếp tục hoàn thiện nâng cao các tiêu chí đã đạt, đẩy mạnh thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới tiên tiến. Đối với xã Phúc Hà, đến thời điểm này còn 4 tiêu chí chưa đạt, đó là các tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa và môi trường. Xã Cao Ngạn còn 3 tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất, văn hóa và môi trường. Tại buổi kiểm tra, đại diện các địa phương cũng đề xuất với tỉnh, thành phố tạo điều kiện và chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, giúp cho hai xã Cao Ngạn và Phúc Hà sớm hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn trong năm 2016. Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa phương, đoàn kiểm tra đã thống nhất đề nghị Ủy ban dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho hai xã Cao Ngạn, Phúc Hà nhằm giúp các xã tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. Riêng với xã Phúc Triều, cần duy trì và nâng cao các tiêu chí khó bền vững, tập trung nguồn lực thực hiện tốt đề án xây dựng xã nông thôn mới tiên tiến giai đoạn 2016-2020. Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ công tác khám và điều trị cho người bệnh luôn là vấn đề hết sức quan trọng, giúp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, phát huy sáng tạo khoa học nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Những năm qua, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên không ngừng đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo được niềm tin cho người bệnh. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trong số những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của bệnh viện, phải nói đến kỹ thuật thay điện cực cao su bằng điện cực trì trong điều trị điện xung điện phân tại khoa vật lý trị liệu Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên. Đây là phương pháp điều trị được ứng dụng thành công từ sáng kiến cải tiến kỹ thuật của bà Cao Kim Loan, kỹ thuật viên, trưởng khoa vật lý trị liệu. Với sáng kiến này đã giúp người bệnh giảm thời gian chờ đợi, rút ngắn liệu trình điều trị, giá thành điện cực trì thấp và dễ sử dụng mà không ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, với tổng giá trị làm lợi từ sáng kiến này lên tới trên 25 triệu đồng một năm. Bà Loan cho biết.
Trong quá trình chúng tôi áp dụng điều trị là từ tháng 3 cho đến tháng 9 năm 2015. Đấy, kỹ thuật đấy được từ khi được áp dụng là điều trị cho bệnh nhân cũng đạt kết quả là rất tốt. Điều trị thì được 10.095 lượt điều trị. Đấy, bệnh nhân điều trị thì cũng cảm thấy là có kết quả tốt.
Trong những năm gần đây, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của các y bác sĩ được công nhận. Hàng năm, bệnh viện có hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc các lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau, được đưa vào ứng dụng phục vụ chẩn đoán và điều trị hiệu quả. Riêng năm 2015, bệnh viện có 4 đề tài nghiên cứu khoa học và 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng thành công với giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng. Ông Lê Xuân Thủy, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên chia sẻ.
Trong những năm qua thì bình quân mỗi năm khoảng 5 đến 7 đề tài và 2-3 sáng kiến trong một năm. Thì những các sáng kiến này đã được Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của Sở Y tế thẩm định, thông qua và Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của Bệnh viện đã đưa vào áp dụng, sử dụng tại bệnh viện. Thì qua những cái sáng kiến và cải tiến này thì đã thấy có nổi lên những cái mà có giá trị thực sự. Một là đáp ứng được cái nhu cầu được khám chữa bệnh của người bệnh. Hai nữa là cũng đem lại một số giá trị về kinh phí. Mặc dù không nhiều nhưng nó qua cái này nó có ý nghĩa rất lớn.
Ngoài việc khám và điều trị bệnh bằng phương pháp nội khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên đã tăng cường sử dụng các kỹ thuật vật lý trị liệu trong điều trị bệnh. Hiện nay, bệnh viện đang áp dụng thành công một số phương pháp như nhiệt trị liệu, điện trị liệu, kéo giãn trị liệu, xoa bóp trị liệu, vận động trị liệu và hoạt động trị liệu. Đặc biệt, năm 2015, bệnh viện đã đưa vào sử dụng kỹ thuật cao tiên tiến như sóng xung kích, sóng ngắn trong điều trị cơ xương khớp, laser nội mạch trong điều trị giảm cholesterol máu và điều hòa giấc ngủ đạt hiệu quả cao. Ngoài nhiệm vụ phục hồi chức năng, bệnh viện đã chỉ đạo điều trị thành công nhiều ca bệnh do tai biến mạch máu não và do chấn thương sọ não, phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật kết hợp xương, các bệnh viêm khớp, thoát vị đĩa đệm và phục hồi chức năng trẻ bại não, trẻ tự kỷ đạt kết quả tốt, tạo niềm tin đối với người bệnh. Ngoài ra, bệnh viện còn triển khai công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho người bệnh có cơ hội được tiếp cận các kỹ thuật phục hồi chức năng tại cộng đồng. Ông Phạm Văn Bình, bệnh nhân đang điều trị tai biến mạch máu não tại bệnh viện chia sẻ. Ông bị tai biến mạch máu não và được Bệnh viện A tỉnh Thái Nguyên chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng, trước đây là Bệnh viện Điều dưỡng. Đây là lần đầu tiên ông tới điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng. Nhưng ông cảm thấy may mắn được điều trị tại bệnh viện này vì ở đây ông được các bác sĩ điều dưỡng chăm sóc, hướng dẫn tận tình nên bệnh tình có nhiều chuyển biến tích cực.
Thì như khi điều trị ở đây thì tôi thấy là y bác sĩ ở đây nói chung là rất niềm nở, điều trị rất là thoải mái, không có cái gì khó khăn cả. Vì nhiều người mắc cái bệnh này như tôi, nếu mà không có cái viện này thì về thì cũng tàn phế con cháu nuôi thôi. Nhưng mà tôi vào viện này thì người tôi trở lại gần bình thường thôi, về lao động tốt.
Nhờ làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nên đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Đến nay, bệnh viện có trên 90% bác sĩ có trình độ sau đại học và trên 50% điều dưỡng có trình độ đại học. Để triển khai và ứng dụng có hiệu quả các kỹ thuật tiên tiến chuyên ngành phục hồi chức năng, thời gian tới Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên tiếp tục duy trì hoạt động phát triển kỹ thuật và nghiên cứu khoa học, trong đó chú trọng đến kỹ thuật phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật, sau tai biến mạch máu não nhằm hạn chế các di chứng tàn tật để người bệnh sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Ngày 24 tháng 5, tại rạp Măng Non Thiếu Nhi thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Công tác Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2016. Năm qua, Ban Chỉ đạo đã phối hợp tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói với 5 đội tham gia từ các huyện, thành phố, thị xã tham gia. Phối hợp cùng tổ chức Samaritan trao 3.000 suất quà tặng cho trẻ em thuộc thành phố Thái Nguyên và huyện Định Hóa. Tổ chức đưa 31 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch đi khám và phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Nam Cuba. Phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội phẫu thuật miễn phí cho 18 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm sóc là 88%. Tỷ lệ xã phường đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em là 85%. Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo đã trao 52 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Trao 20 áo phao cho các em nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên và 20 mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường trung học cơ sở Trưng Vương có hoàn cảnh khó khăn. Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi đã tặng 15 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công ty khoáng sản Núi Pháo tặng 4 suất học bổng cho 4 trẻ em đặc biệt khó khăn và một em bị bệnh tim bẩm sinh với số tiền 30 triệu đồng. Ban Chỉ đạo Công tác Bảo vệ Chăm sóc Trẻ Em tỉnh cũng đã tiếp nhận hỗ trợ của gần 40 đơn vị tổ chức với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng vào Quỹ Bảo trợ Trẻ Em năm 2016.
Sáng 24 tháng 5, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác đội hè trên địa bàn dân cư năm 2016 cho trên 100 đoàn viên anh chị phụ trách thiếu nhi của 27 phường xã trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tập huấn, các học viên được hướng dẫn chi tiết những kỹ năng cần thiết nhằm tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi, đảm bảo vui, khỏe, bổ ích và lý thú, như những kiến thức cơ bản về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và phương pháp sơ cấp cứu cho trẻ em khi bị tai nạn, đuối nước, kỹ năng của người phụ trách thiếu nhi, các hình thức tổ chức, thiết kế hoạt động hè hiệu quả. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn nhấn mạnh, các anh chị phụ trách thiếu nhi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi tại địa phương để thực hiện thành công chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2016 là vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.
Chi nhánh Agribank Sông Cầu ở địa chỉ số 138 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên đã trao thưởng cho 11 khách hàng may mắn trúng thưởng 2 chương trình dự thưởng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát động trong năm 2016. May mắn trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mở tài khoản nhận quà lớn cùng Agribank, bà Đỗ Bích Loan ở tổ 5 phường Đồng Quang đã may mắn trúng giải nhì là một sổ tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng trị giá 30 triệu đồng. Chia sẻ cảm nghĩ về giải thưởng, bà Loan nói:
"Hôm nay tôi rất là vinh dự và rất chi là vui được đến ngân hàng Agribank trao giải trị giá 30 triệu đồng. Tôi cảm thấy mình thật là may mắn. Sau một thời gian sử dụng sản phẩm của ngân hàng Agribank thì tôi thấy rất hài lòng về cái sản phẩm của ngân hàng Agribank, thuận tiện, dễ lấy, phong cách của nhân viên ngân hàng thì nhanh nhẹn, tạo điều kiện cho khách hàng, coi như là rất thoải mái. Trong gian tới là tôi luôn tin tưởng và yên tâm khi sử dụng cái dịch vụ giao dịch của ngân hàng Agribank."
Đối với chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm Mừng Xuân Bính Thân nhận tiền thưởng lớn là chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng lớn được Agribank Việt Nam phát động kéo dài từ ngày 28 tháng 1 2016 đến hết ngày 26 tháng 4 2016 nhân dịp chào đón Xuân Bính Thân với lãi suất và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với tổng trị giá khoảng 7 tỷ đồng. Tại chương trình này, Agribank Sông Cầu đã trao 10 giải khuyến khích cho 7 khách hàng may mắn, trị giá mỗi giải 500.000 đồng.
Sáng 24 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2015-2016. Năm học 2015-2016 là một năm thành công của Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhà trường đã có 113 giải học sinh giỏi văn hóa, thể chất cấp tỉnh. Có 99 học sinh đạt học sinh giỏi toàn diện, tăng 3,5%. Học sinh tiên tiến đạt 640 em, tăng 16,2% so với năm học trước. Học sinh có đạo đức khá tốt chiếm trên 93%. Để đạt được kết quả đó, nhà trường đã tổ chức đồng bộ các hoạt động giáo dục đạo đức, văn hóa, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục thể chất. Thực hiện tốt các cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Thông qua các hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường đã góp phần giúp cho học sinh ngày càng nâng cao ý thức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, xây dựng động cơ thái độ học tập đúng đắn, giúp học sinh tự học, chủ động làm chủ kiến thức trong chương trình học. Nhân dịp này, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã trao giấy khen và phần thưởng cho 99 em học sinh giỏi toàn diện năm học 2015-2016.
Thực hiện thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Để công tác xử phạt vi phạm hành chính được nâng cao, góp phần đảm bảo trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên phổ biến tới các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước được hướng dẫn chi tiết tại thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính. Theo đó, thông tư quy định cụ thể từ điều 5 đến điều 10. Hình thức xử phạt, phạt cảnh cáo và phạt tiền tùy theo từng lỗi vi phạm. Mức phạt tiền thấp nhất được quy định là 500.000 đồng, cao nhất là 50 triệu đồng tùy theo từng hành vi vi phạm và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra. Sau khi chấp hành quyết định xử phạt, tổ chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra, tương ứng với mức độ vi phạm của cá nhân đó. Trong thời gian tới, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên tăng cường thực hiện nghiêm túc thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính. Khi Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên phát hiện ra các hành vi vi phạm quy định tại điều 5 đến điều 10, thông tư 54/TT-BTC sẽ tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào tập thể dục dưỡng sinh đã phát triển và thu hút được nhiều hội viên người cao tuổi ở phường Gia Giàng tham gia luyện tập. Đây là sân chơi bổ ích cho người cao tuổi, động viên tuổi già sống vui, sống khỏe, sống có ích, qua đó góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn.
Đều đặn 5 giờ 30 phút hàng ngày, các thành viên trong câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh và dưỡng sinh kinh lạc thao của phường Gia Sàng lại tập hợp tại địa điểm quen thuộc để bắt đầu ngày mới bằng những động tác mềm mại và uyển chuyển. Qua tiếng nhạc du dương từ chiếc máy cassette, các hội viên say sưa tập luyện bài 7 động tác, 56 nhịp, sau đó đến thái cực phiến, thái cực kiếm, song lang, gậy ngắn, gậy dài. Còn đối với dưỡng sinh kinh lạc thao là 8 động tác vỗ vào các đường kinh lạc khắp cơ thể trên nền nhạc của các ca khúc Việt Nam quê hương tôi, Khỏe vì nước, Dòng máu Lạc Hồng. Với ưu điểm là môn thể thao có những động tác nhẹ nhàng, linh hoạt, cải thiện sức khỏe, nên nhiều hội viên người cao tuổi trên địa bàn phường đã lựa chọn để luyện tập thường xuyên. Vừa tham gia luyện tập, bà Bế Thị Tươi, thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh phường Gia Sàng chia sẻ. Sinh hoạt tại câu lạc bộ, chúng tôi được giao lưu, trò chuyện, chia sẻ với nhau về cuộc sống, giúp chúng tôi thoải mái tinh thần và nâng cao sức khỏe.
Tôi tham gia cái phong trào dưỡng sinh của phường Gia Sàng từ năm 2002 đến bây giờ mười mấy năm tôi vẫn hoạt động liên tục. Ngày xưa thì tôi rất chóng mặt, hai nữa là cái táo bón thì rất là khó chịu, nhưng mà từ ngày đi tập bây giờ những hai cái món đây là cái huyết áp là nó ổn định, là một cái chóng mặt là không có, cái thứ hai cái táo bón là bây giờ khỏi hẳn, và cái khớp này đến bây giờ tôi gần 70 tuổi nhưng không đau. Tôi nói với gia đình, với con cái, với chồng con là cái khác thì mẹ có thể bỏ được, mà riêng cái dưỡng sinh nó đi theo mẹ suốt đời. Có như thế bây giờ mẹ mới sống được đến bây giờ mà khỏe mạnh như thế, chẳng ốm, chẳng đau, chẳng đi viện mười mấy năm.
Có được kết quả như ngày hôm nay không thể không kể đến những khó khăn của những ngày đầu thành lập và gây dựng phong trào. Khó khăn lớn nhất của các câu lạc bộ là việc kêu gọi, tập hợp, vận động hội viên tham gia tập luyện vào mỗi sáng sớm. Nhưng nhờ hoạt động có hiệu quả nên phong trào ngày càng thu hút nhiều người cao tuổi tham gia. Khi mới được thành lập, câu lạc bộ dưỡng sinh chỉ có 50 hội viên, còn câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc thao chỉ có trên 100 hội viên tham gia. Đến nay, số hội viên của hai câu lạc bộ đã tăng lên trên 300 người. Nhiều hội viên đã hơn 80 tuổi, nhưng mỗi buổi sáng vẫn đều đặn đến nơi luyện tập. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Tường, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Gia Sàng cho biết, hiện nay phong trào thể dục dưỡng sinh và dưỡng sinh kinh lạc thao đang thu hút rất đông hội viên người cao tuổi tham gia. Chúng tôi đang tiếp tục nhân rộng và phát triển phong trào này rộng khắp trong toàn hội viên của hội.
Phong trào thể dục dưỡng sinh và dưỡng sinh kinh lạc thao của hội người cao tuổi phường Gia Sàng, đây là một cái môn thể dục mà rèn luyện cái sức khỏe cho người cao tuổi. Chúng tôi đã có cái kế hoạch cùng với lại cái ban chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh của phường là đi phát triển cái hội viên ở các chi hội để làm sao để đạt được cái mục đích là vừa là có một phong trào thể dục dưỡng sinh chung của toàn phường cũng như là động viên được phong trào ở các tổ dân phố.
Để tạo điều kiện cho các hội viên các câu lạc bộ giao lưu học hỏi, Hội người cao tuổi của phường cũng thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu, hội thi để hội viên có cơ hội rèn luyện, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau duy trì và phát triển phong trào thể dục dưỡng sinh kinh lạc thao trên toàn phường. Nói về phong trào thể dục dưỡng sinh và dưỡng sinh kinh lạc thao của phường, ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho rằng, việc đông đảo hội viên tham gia thường xuyên vào phong trào này đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục rèn luyện thân thể của người cao tuổi trên toàn thành phố phát triển.
Phường Gia Sàng thì năm nào cũng tham gia cái hoạt động các cái cuộc thi cái thể dục dưỡng sinh của thành phố và của tỉnh. Các năm này đều được các cái giải cao cả. Vì có cái giải cao ấy là do ngay từ các cái tổ chức chi hội thì đã có cái hoạt động rất là sôi nổi. Hội người cao tuổi phường Gia Sàng thì hàng năm đều tổ chức cái đồng diễn, các cái cuộc đồng diễn rất vui giúp cho người cao tuổi được thể hiện cái tập luyện của mình. Cái thứ hai nữa là cũng công diễn để cho mọi người được biết cái phong trào là nó rất là sôi động và giúp cho người cao tuổi cũng như là mọi người thấy được là các cái phong trào là giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe và có ích.
Có thể thấy phong trào tập thể dục dưỡng sinh và dưỡng sinh kinh lạc thao trên địa bàn phường Gia Sàng đang diễn ra rất sôi nổi, thực sự tạo được sân chơi bổ ích, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, để người cao tuổi thấy mình sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời thực hiện tốt phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Người cao tuổi. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, Công ty Vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian. Để Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.